Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Pramyan, Vadam Binlam Chakum Nyauta Vuiha, Nai Tuatai Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, hôm nay tôi xin được đến cùng quý vị với đề mục Phương cách để đề phòng bệnh Alzheimer. Thưa quý thính giả, bệnh Alzheimer còn gọi là bệnh lú lẫn mà nhiều người già mắc phải, với triệu chứng mất dần trí nhớ giống như trường hợp của cựu tổng thống Ronald Reagan. Theo phúc trình mới nhất của các nhà nghiên cứu cho biết, thì không có loại thuốc bổ hay thuốc chữa trị nào cho căn bệnh này. Nhưng phúc trình đó lại đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, làm việc năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể lưu thông trên não dễ dàng, thì ta có thể ngăn ngừa được chứng bệnh mất trí nhớ. Thực tế là đầu óc của chúng ta cùng lục khi lớn tuổi là do nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là do óc không nhận đủ máu đưa lên đầu vì máu bị tắc nghẽn hay vì mạch máu bị hở, gọi chung là vascular dementia. Cả hai trường hợp đều làm cho trí nhớ bị yếu kém. Hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí và đường huyết, còn gọi là blood sugar. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm để giúp máu bơm lên não bộ dễ dàng. Thì trước hết, nên mỗi ngày đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ, hoặc làm vườn hay khiêu vũ. Về ăn uống thì thực đơn của chúng ta nên có nhiều rau và hoa quả. Rau tươi và trái cây tươi là thực phẩm chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất flavonoid giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu với các nhóm người thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê hay rượu nho là những thứ có nhiều chất flavonoid, thì người ta nhận thấy họ có bộ não hoạt động tốt hơn là người không dùng các thức ăn và thức uống nói trên. Và họ tránh được sự suy sụp của não bộ tới 10 năm sau. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần vài lần uống nước ép rau quả sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn, làm tăng sự bén nhạy của trí óc và giúp trẻ thêm được từ 3 đến 5 tuổi. Để giữ cho áp huyết được ở mức độ tốt thì sự ăn uống hàng ngày nên gồm có rau tươi, đậu, cá, các loại hạt và trái cây. Như vậy sẽ giúp cho đầu óc được sáng suốt, minh mẫn và tránh được bệnh Alzheimer 48%. Hơn nữa, cần bỏ thuốc lá, bỏ uống rượu mạnh quá độ. Vì thuốc lá chứa nhiều độc tố, rất có hại cho não bộ. Người hút thuốc có nguy cơ bị chứng lú lẫn hơn người không hút thuốc lá đến 80%. Và uống nhiều rượu quá cũng gây nguy hại cho bộ óc. Cần duy trì huyết áp ở mức độ thấp, lý tưởng là 115/75. Bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, giữ cho trọng lượng thân thể không ở mức quá cao. Đừng để lên cân béo phì. Nên thường xuyên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường dễ làm cho các mạch máu nhỏ bị hở và chảy máu trong não. Tránh đừng để bụng phệ. Khi vòng bụng ở tuổi trung niên to ra thì đó là sự báo hiệu có thể bị bệnh lú lẫn khi về già. Cuộc nghiên cứu cho thấy bụng phệ rất có hại cho động mạch chính, dẫn máu về tim và lên đầu. Vì thế, ta nên cố gắng duy trì vòng bụng dưới 35 inch cho các bà và dưới 40 inch cho các ông. Xin kính chúc quý thính giả được an khương, khỏe mạnh trong ơn Chúa luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị hôm nay chúng ta kể ơn Chúa thảo luận là con người và sự trang sức. Kính thưa quý vị, một trong những phương diện khác biệt giữa con người và tạo vật là sự trang sức an mặc. Tất cả tạo vật được Chúa dựng nên đều đã được an bài bởi sự trang sức từ trong ra ngoài, dính liền với nhau bằng bộ lông, hai bộ da. Và một số tạo vật được thay cũ đổi mới tùy theo thời gian phát triển trong thể chất của chúng. Duy chỉ có con người là sản phẩm duy nhất được Chúa trang bị hào quang. Rồi sau khi loài người phạm tội thì được trang sức y phục bằng lá cây vả đóng khố che thân. Tại sao? Chúng ta hãy tìm trong Thánh Kinh Cựu Ước của sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7 có chép như vậy. Đoạn: mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khố che thân. Tức là nói về Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của loài người, sau khi ăn lấy trái cây cấm mà Đức Chúa Trời đã phán dặn, thì mắt của họ đều mở ra và họ biết thân thể của mình đều là lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khô che thân. Đó là lý do tại sao con người bắt đầu có sự trang sức. Ngay trong lúc ấy, Adam và Eva không biết gì về sự ảnh hưởng của tạo vật đối với sự vi phạm của ông bà, nên tưởng rằng cái khố che thân bằng lá vả cho hai người trong muôn thở. Tuy nhiên, không bao lâu, họ khám phá lá vả khô héo, co lại và biết rằng công việc làm của hai người không đem lại kết quả như ước muốn. Và Đức Chúa Trời phán bảo cái khố che thân của hai người không còn thích hợp nữa. Chúa giải thích rằng một tạo vật khác sẽ phải hy sinh để thỏa đáp cho hai người có được một sự trang sức xứng đáng. Cho nên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 có chép như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Và từ đó con người tiếp tục mà kéo dài trong sự trang sức tùy theo thời kỳ và tuổi tác của họ. Và con người đi đến cái lúc trang phục theo kiểu miniskirt, nhưng Đức Chúa Trời thì làm cái áo dài thay vì cái khố miniskirt của Adam và Eva. Có bốn lý do tại sao chúng ta phải trang sức ăn mặc. Lý do chính mà Đức Chúa Trời ban áo dài cho Adam và Eva là để che phủ sự lóa lồ, lộ liễu, lố lăng, tội lỗi của hai người là công dân của Chúa. Khi chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải biết rằng quần áo phải mặc đủ cao, đủ thấp, đủ ngắn, đủ dài và đủ rộng để bao phủ thân thể, bởi vì chúng ta đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai nói về sự trang sức của thiên sứ trong lúc hầu việc Đức Chúa Trời trong đền thánh như thế nào. Ê-sai đoạn 6 câu 2 và câu 3: Những Sê-sa-phim đứng bên trái ngài, mỗi Sê-ra-phim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Các Sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của ngài. Ở đây được người tiên tri cho biết rằng các thiên sứ trang phục các cánh, cánh thì che mặt, cánh thì che chân và những cánh dùng để bay. Tức là khi các thiên sứ hầu việc Chúa thì họ trang sức phủ cả thân thể của thiên sứ. Chúng ta trang sức để bảo vệ thân thể, để tránh nhiệt độ, khí hậu và thời tiết. Có những vùng trên thế giới quần áo đem lại sự ấm áp cho thân thể. Trong lúc đó thì cũng có những nơi quần áo đem lại cho con người được mát mẻ và bảo vệ khỏi nắng mưa và gió mái. Trong bức thư cuối cùng của Phaolô viết trước khi ông chịu hành hình thì Phaolô ở trong tù và biết rằng mình không còn bao nhiêu ngày sống ở trên đời nữa. Cho nên ông nhắn nhủ với người hầu việc Chúa trẻ tuổi là Timôthê. Trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 6 câu 7: Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Câu thứ 13: Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta đã để lại tại nhà Ga Bút thành Troách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Abulu, Buden, Linut, Claudia cùng anh em Thải Đèo chào thăm con. Những ngày cuối cùng của vị sứ đồ lão thành đã biết cuộc đời của mình không còn bao nhiêu nữa. Cho nên đến mùa đông, ông cần có áo choàng. Và ông nhắc nhở Timôthê hãy đem áo choàng đến cho ông trước khi mùa đông đến. Chúng ta trang phục để bày tỏ sự trang trọng của chính mình và nể vì đối với kẻ khác trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chúng ta đi ngủ, ở nhà, đi làm, đi chơi, đi chợ, dạo phố, dự đám cưới, ăn tiệc và đi lễ nhà thờ đều có sắc thái y phục riêng biệt để nói lên tác phong và tư cách của riêng mình và tôn trọng nơi chốn mà mình xuất hiện. Có kẻ cho rằng đi nhà thờ ăn mặc sao cũng được, vì Chúa chỉ chú trọng cái tấm lòng. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Trái lại, đi nhà thờ là thờ phượng Chúa, chúng ta phải cho tươm tất cả bề trong lẫn bên ngoài để vinh danh Chúa và làm gương chứng tốt cho mọi người. Y phục chúng ta mặc phần lớn xác định cái thân thế của chúng ta. Đời xưa, học trò và người thường khi có việc công thì mặc áo xanh lam, lúc thường thì mặc áo màu thâm, người làm thì mặc áo màu sừng, người giàu sang thì mặc the lụa gấm vóc, còn người nghèo hèn thì chỉ dùng vải thô. Vua quan thì có phẩm phục, quân lính thì có nhung phục, thí dân thì có lễ phục. Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu quan sợ giả, lạ sợ quần áo. Vua Lê Lợi, ngày ấy giấy quân khởi nghĩa chống giặc Tàu ở đất Lam Sơn, vua dùng chiếc áo màu lam là màu áo biểu dương kháng giặc, và vua Lê Lợi được mệnh danh là anh hùng áo vải Lam Sơn. Y phục đắt tiền không nói lên giá trị thân thế của con người, dẫu là áo rách, áo va quần vẫn nói lên cái giá trị của nó. Trong văn học Việt Nam lối đối đáp có câu như vậy: đố ai kiếm được cái vải con cá trê vàng, cái găng con tép bạc, mấy ngàn tôi cũng mua. Chẳng thương cái cổ em có hột xoàn, thương em mặc chiếc áo vá quần năm thân. Trong sách Khải Huyền có nói đến hai người đàn bà và hai cái lối trang sức khác nhau, tượng trưng cho hai thân thế khác biệt. Trong sách Khải Huyền đoạn 17 câu 3 đến câu 6: tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sạm, mình mang đầy những tay sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ đẻ tài dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó sai huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy lấy làm lạ lắm. Rồi trong đoạn 12 của Khải Huyền câu 1 nói rằng đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Hai người đàn bà trang sức khác nhau, một tượng trưng cho hội thánh bội đạo và một người khác là tượng trưng cho hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Y phục trang sức xác định thể diện con người. Tín nhân Cơ Đốc không nên trang sức như người đời, khiến cho thế nhân phán đoán sai lầm, làm mất thể diện dân sự của Chúa. Sự trang sức mà Đức Chúa Trời lại làm đẹp lòng và thương mến được nói đến trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 3 câu 4: chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dắp tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ngoài y phục ra, tín nhân Cơ Đốc còn phục sức bằng những gì nữa? Trước hết, hãy trang điểm một nụ cười như Gióp đã làm, lột bỏ nét u buồn và tươi cười lên. Gióp đoạn 9 câu 27: nụ cười là phương cách quảng cáo lợi hại nhất trong giới thương mại và ngoại giao, là chìa khóa làm chứng về niềm vui trong Chúa, là hạnh phúc của cơ đốc nhân, và trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và mặc lấy áo giáp của sự công bình trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm dài dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đó trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 đến câu thứ 18. Y phục mà chúng ta đang trang sức, thưa quý vị, có phải là một vấn đề chăng? Đức Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện ông vua kia tổ chức tiệc cưới và cho mời tất cả những người được mời đến dự tiệc. Hầu hết những đám cưới với mức độ chi phí trung bình ngày nay, dâu phụ sắm y phục cho chính mình, còn rể phụ thì mướn. Tuy nhiên, đám cưới sang trọng giàu có thì dâu phụ được sắm y phục cho, và rể phụ cũng được trả tiền mướn y phục. Một khi nhà vua cưới vợ cho con, thì chính vua cung cấp mọi sự trang phục cần thiết. Đó là chìa khóa để có thể hiểu được trong câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu kể. Khi nhà vua mời tất cả người nghèo đến dự tiệc, thì nhà vua cung ứng quần áo. Chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 22, câu 11 đến câu thứ 13. Tôi vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bàn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Quý vị và các bạn, trong bữa tiệc nhà vua thấy đãi, nhà vua đã cung ứng áo lễ cho mọi người đến dự tiệc. Nhưng chỉ có một người đến dự tiệc mà không mặc áo lễ. Và sau đó nhà vua bắt người đó và dẫn ra ngoài và đưa vào chỗ hình phạt, chỉ vì người đó không chịu mặc áo lễ của nhà vua đã trao ban để dự tiệc. Câu chuyện thí dụ nói trên đây là sự dạy dỗ điển hình một cách đặc biệt cho chúng ta ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta phải mặc cho đúng chiếc áo lễ để dự tiệc cưới của chiên con trong ngày cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời, đối với dân sự của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa sẽ trở lại như một chàng rể để nghênh đón hội thánh của Chúa là những người tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài một cách thánh khiết. Thánh đồ Phaolô đã đề cập đến vấn đề đó trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 27 như vậy: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhan, không chi giống như vậy, nhưng thanh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nghe đến đây, chắc có lẽ quý vị có thể hỏi tôi làm thế nào để tìm được cái y phục thánh khiết không chỗ trách được. Trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 18, Chúa đã mời gọi chúng ta như vậy: ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của ta để con được giàu có, mua áo sống tinh bạch để mặc vào, và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi bị lộ ra. Thưa quý vị và các bạn, y phục cứu rỗi đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã ban cho những ai lấy đức tin đến với Ngài để được tha tội và được cứu rỗi linh hồn mình. Tất cả những người được cứu chuộc đều là những kẻ phải giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế chưa?
Nơi an bình không đau sân được hết là thế lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.